Bài thứ sáu, lục đồ. Đồ thứ nhất, bố thí ba la mật. A lớn, mở đề. Đạo Phật thường được gọi là đạo từ bi, vì tình thương trong đạo Phật rất bao la sâu rộng. Đức Phật Tổ vì từ bi mà đã xuất gia để tìm đạo cứu khổ cho chúng sinh. Vậy người Phật tử khi noi theo dấu chân Phật cũng phải lấy từ bi làm động tác chính cho sự tu hành của mình. Nhưng làm thế nào để thể hiện được lòng từ bi và làm cho nó tăng trưởng? Phương pháp mầu nhiệm nhất là thực hành pháp môn bố thí ba la mật, một trong sáu pháp môn lục độ mà Đức Phật đã chế ra cho kẻ tu hành có tâm trí rộng lớn thực hành để độ mình và độ người ra khỏi biển sanh tử luân hồi và đến bờ giác ngộ. Bề lớn, chánh đề. Một la mã định nghĩa về bố thí ba la mật. Bố là cung cấp, thí là cho, là trao tặng. Bố thí là cho cung cấp cho tất cả mọi người, mọi vật, mọi nơi. Ba la mật, nguyên âm tiếng Phạn là Paramita, người Trung Hoa dịch nghĩa là bỉ ngàn đáo, nói theo tiếng Việt là đến bờ bên kia. Bố thí ba la mật tức là một môn tu hành bằng phương pháp bố thí, có công năng như một chiếc thuyền đưa mình và người từ bờ mê lầm của chúng sinh sang bờ giác ngộ của chư Phật. Hai la mã, thành phần của bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật gồm các loại sau đây: tài thí, pháp thí, vô quý thí. Dưới đây chúng ta lần lượt tìm hiểu ý nghĩa của các loại bố thí ấy. Một nhỏ, tài thí. Tài thí tức là đem tiền bạc của cải vật thực của mình ra cho. Tài thí có hai loại: A nhỏ, nội tài, là những vật chí thân quý báu nhất của mình như thân mạng, đời sống của mình. Thí nội tài ở đây tức là hy sinh thân mạng để cứu vớt kẻ khác ra khỏi nguy nan. Trong các chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca, chúng ta đã thấy nhiều gương thí nội tài, như câu chuyện người lái buôn kia trong khi đi biển bị thuyền chìm đã tự hy sinh thân mạng bằng cách buông tay khỏi cột buồm mà mình đang bám vào để nhường chỗ cho những hành khách xấu số khác khỏi chết đuối. Thí nội tài là một cử chỉ hy sinh cao đẹp nhất mà chỉ những người giàu lòng từ bi bác ái mới làm được. Nếu còn xem thân mạng mình là quý, là trọng hơn thân mạng kẻ khác thì chắc chắn không bao giờ thực hiện được loại bố thí này. B nhỏ, ngoại tài. Ngoại tài là những vật thường dùng của mình như thức ăn, đồ mặc, tiền bạc, xe cộ, ruộng vườn, nhà cửa, vân vân. Đem những vật ấy ra cho những người túng thiếu nghèo khổ thì gọi là thí ngoại tài. Hai nhỏ, pháp thí. Đem lời hay, lẽ phải, những chân lý đúng đắn, những lời dạy quý báu của Đức Phật để chỉ bày, khuyên bảo người khác, hoặc y theo giới luật của Phật tu hành thành thực để làm khuôn mẫu cho người bắt chước, bỏ giữ theo lành, cải tà quy chánh, đều là pháp thí. Pháp thí có một giá trị rất lớn lao hơn cả tài thí, vì tài thí chỉ giúp người khác đỡ túng thiếu về phương diện vật chất trong một thời gian, hay nhiều nhất là cứu giúp một đời người. Nhưng pháp thí giúp đỡ người rất nhiều về phương diện tinh thần, không riêng gì đối với người nghèo khó mà cả người giàu sang, chức tước. Không phải chỉ có ảnh hưởng tốt trong một giai đoạn mà còn gieo nhân lành cho nhiều đời kiếp về sau. Vì những lẽ đó nên người Phật tử chân chính không bao giờ bỏ mất một dịp nào mà không làm pháp thí, cả về phương diện khẩu giáo, dùng lời lẽ đúng Phật pháp để chỉ dạy, lẫn phương diện thân giáo, dùng đời sống chân chính hợp đạo để chỉ dạy. Ba nhỏ, vô quý thí. Vô quý nghĩa là không sợ. Vô quý thí là làm cho người khác không sợ, hết sợ. Phép thí này mới nghe thì tưởng như là không quan trọng gì cả. Nhưng nếu suy nghĩ một cách chín chắn, chúng ta sẽ thấy Đức Phật thật vô cùng thâm thúy khi chế ra pháp thí này. Chúng ta hãy nghĩ lại mà xem, có phải trong một đời người cái sợ đã chiếm quá nửa cuộc đời rồi không? Khi nhỏ chúng ta sợ la rầy, sợ đánh đập, sợ ma quỷ. Khi tráng niên sợ thiếu ăn, thiếu mặc, sợ giặc, sợ thiếu công danh, sự nghiệp. Khi già sợ đau, sợ ốm, sợ già, sợ chết. Chỉ toàn sợ và sợ. Đó là chưa nói đến gặp thời buổi loạn lạc, còn phải sợ sư cao, thuế nặng, sợ tham quan, lại nhũng, sợ trộm cướp, lưu manh, sợ tù, sợ tội, sợ chém, sợ giết. Bao nhiêu thứ sợ chồng chất lên đầu người, làm cho đầu họ không dám ngẩng lên, lưng họ còm xuống, đầu gối họ sắp quỳ. Muốn có một hình ảnh tượng trưng cho sự sợ hãi thì hãy lấy hình ảnh của người dân quê Việt Nam trong thời Pháp thuộc thì rõ. Hai tay họ sẵn sàng để chấp lại, mắt không dám nhìn lên, lưng còng xuống và hai đầu gối sẵn sàng để quỳ xuống mỗi khi nghe tiếng nạt của ông quan hay ông thực dân hống hách. Đời sống đã khổ lại càng khổ thêm vì sợ. Cho nên làm cho người hết sợ chính là đã cứu cho họ bớt đi quá nửa khổ đau trong kiếp sống. Lòng từ bi của Đức Phật không nỡ thấy chúng sinh khổ sở vì sợ, nên đã chế ra phép thí vô quý. Muốn thực hành pháp môn này, hành giả trước tiên phải luyện cho mình một đức tính đừng sợ gì cả. Mà kẻ tu hành chân chính hiểu rõ giáo lý của Phật thì còn sợ nổi gì? Tiền của họ không tham, cho nên không sợ mất. Danh lợi họ không màng, nên không sợ thiếu. Sanh mạng họ xem như giả tạm, nên không sợ chết. Do cái tâm lý đó mà cõi lòng họ luôn luôn không xao động, nét mặt họ luôn luôn bình tĩnh trước mọi sự thay đổi, gian nan, nguy hiểm. Người tu hành thí vô quý sẵn sàng để nhảy xuống nước vớt người sắp chết chìm, nhảy vào lửa để cứu người sắp chết thiêu, xông vào đám cướp để cứu người lương thiện, đến gõ cửa công để minh oan cho người vô tội. Tóm lại, người tu hành thí vô quý hễ đi đến đâu thì đem đến đó một nỗi bình tĩnh, an vui cho mọi người và mọi vật. Ba La Mã. Phải bố thí như thế nào mới đúng chính pháp? Chúng ta đã biết qua các lối bố thí ba la mật. Đến đây, chúng ta cũng cần biết rõ thái độ của người tu hành bố thí phải như thế nào. Sự bố thí như đã nói trên, thật ra không khó và không hiếm. Rất nhiều người có thể làm được. Trong đời, chúng ta thường thấy có nhiều kẻ giàu có đem bạc ngàn bạc vạn ra bố thí. Có nhiều người bỏ cả tài sản ra lập nhà thương, ký nhi viện, trường học. Có nhiều người dám liều mạng xông vào lửa để cứu kẻ sắp chết thiêu, nhảy xuống nước cứu người sắp chết đuối. Có những kẻ anh hùng đem tài năng ra bảo vệ kẻ yếu hèn, hay dám đương đầu với bọn xâm lăng để giữ gìn đất nước. Về phương diện thí pháp, có nhiều người đi đâu cũng đem đạo lý ra giảng nói, đi đâu cũng tỏ ra ta đây hiểu đạo chứng quả. Nếu nhìn bề ngoài thì những hành động ấy đều là bố thí cả, nhưng nếu xét về tâm lý và động lực thúc đẩy bên trong thì có thể có hai trường hợp khác xa nhau. Một nhỏ, bố thí chấp tướng, nghĩa là bố thí với một dụng tâm không trong sạch. Chúng ta đã biết bố thí là do từ tâm mà ra. Bố thí là một pháp môn để tự độ và độ tha. Nhưng nếu bố thí với một dụng tâm khác như cầu danh, cầu tài lợi, cho ít mà cầu được trả lại nhiều, hoặc vì ganh đua, hoặc vì muốn làm nhục người chịu ơn, hoặc vì bị ép buộc, hoặc cho với một tâm lý khinh rẻ, hối tiếc, hoặc cho với một tâm lý lừa lọc, bất công, thiên vị. Nếu bố thí với một tâm lý, một thái độ như thế thì tức là bố thí chấp tướng. Chẳng hạn đem tiền ra lập nhà thương, trường học để được nêu trên mặt báo, để được nhắc nhở đến luôn, hoặc nhảy xuống sông cứu người chết đuối để được người đẹp tán thưởng, hoặc giết giặc để mong được tấm huy chương, hoặc giảng nói đạo lý để tỏ ra mình học rộng biết nhiều. Những hành vi bên ngoài đẹp đẽ ấy, bên trong thật không có giá trị gì. Bố thí với tâm lý, với động lực như thế, không phải là bố thí ba la mật, và phước đức của những hành động ấy thuộc về hữu lậu rất mỏng manh, như mây nổi giữa hư không, gặp gió thổi liền tiêu tan. Hai nhỏ, bố thí không chấp tướng, nghĩa là bố thí với một dụng ý trong sạch, đúng với ý nghĩa của nó. Trong khi bố thí, hành giả vì tâm từ bi bình đẳng, xem chúng sinh như con, nên không sinh tâm dị kỷ, không phân biệt mỹ thử, thân sơ. Hành giả vì biết tài sản cũng như thân mạng mình đều giả tạm vô thường, nên không tham lam, tiếc nuối. Hành giả vì biết cái ngã không có thật, nên khi cho, không thấy có kẻ cho và người nhận, không tự cao, tự đại. Bố thí với một tâm địa trong sạch như trên sẽ được phước vô lậu thanh tịnh, mới đúng là bố thí ba la mật. Bốn la mã, công đức bố thí ba la mật. Pháp bố thí là cái nhân lành của quả phúc ở thế gian và xuất thế gian. Trong lục độ vạn hạnh, pháp bố thí đứng đầu, vì nó tương đối dễ làm hơn tất cả các pháp, mà công đức lại lợi lạc được cả đôi bên, người nhận và kẻ cho. Một nhỏ, đối với người nhận, người đời không ai là đầy đủ, kẻ được phần này thì thiếu phần khác, kẻ được vật chất thì mất tinh thần, kẻ đầy đủ tinh thần lại thiếu thốn vật chất. Kẻ đang thiếu ăn mà được ăn, kẻ đang thiếu mặc mà được mặc, kẻ đang đau xót mà được dỗ về an ủi, kẻ đang lo sợ mà được đùm bọc che chở, thì thật là may mắn, sung sướng vô cùng. Trong một xã hội có được nhiều người giàu lòng từ bi bác ái, luôn luôn tìm cách giúp người, thì xã hội ấy chắc chắn sẽ được an vui, thịnh đạt. Hai nhỏ, đối với người cho. Sự bố thí đã đành là lợi lạc cho người nhận, nhưng đối với người cho cũng không kém phần quý báu. Ngoài sự sung sướng được thấy mình làm việc phải, được thấy quần sinh sung sướng, vui mừng, hành giả còn nhờ bố thí mà tiến mau, tiến xa trên đường đạo. Mỗi khi đem của cải ra cho, là hành giả có một dịp để chiến thắng lòng tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ và nới rộng lòng từ bi. Mỗi khi hy sinh tánh mạng để cứu giúp người, là hành giả có dịp để thử thách lòng tham sống, sợ chết và trao dồi đức tánh lợi tha, bình tĩnh. Mỗi khi cho mà không kể kẻ thân người thù, là hành giả có dịp để chiến đấu với lòng sân hận và trao dồi thêm đức tính từ bi bình đẳng. Mỗi khi cho mà không nghĩ đến kẻ cho hơn người nhận, là hành giả có một dịp để chiến đấu với ngã chấp, ngã ái, ngã mạn. Nếu hành giả thí pháp thì đó là những cơ hội để mình tự nhắc nhở, ghi nhớ những lời Đức Phật đã dạy, những công đức mà Ngài đã làm để noi theo. Xê lớn, kết luận. Chúng ta đã thấy rõ giá trị của pháp bố thí ba la mật. Công đức của nó không những chỉ riêng cho người nhận mà lẫn cả người cho nữa. Nó vừa độ người mà vừa độ mình. Nó có công năng đưa mình và người từ bờ mê lầm đến bờ giác ngộ, từ địa vị phàm phu đến quả vị Bồ Tát. Vậy xin khuyên các Phật tử đều phát tâm Bồ Đề, tu hạnh bố thí ba la mật, để trên cầu thành quả Phật, dưới quả độ chúng sinh, đền ơn Tam Bảo. Hoằng pháp. Bài thứ sáu tiếp theo. Đồ thứ hai, trì giới ba la mật. Mở đề: Bất luận đoàn thể, một tổ chức nào trong xã hội muốn có quy củ, có đường lối để tiến triển, đều phải có kỷ luật hay giới điều. Kỷ luật càng chặt chẽ thì đời sống chung của tổ chức cũng như của mỗi cá nhân trong tổ chức ấy lại càng mau tiến phát. Trái lại, một đoàn thể không kỷ luật là một toán người ô hợp, dù ban đầu có đông đảo cùng mạnh bao nhiêu, rồi chẳng bao lâu cũng sẽ tan rã. Kỷ luật bao giờ cũng do những người lãnh đạo đặt ra. Một người lãnh đạo càng sáng suốt bao nhiêu, có kinh nghiệm bao nhiêu, thì quy luật giới điều mà họ chế ra lại càng có giá trị thực tiễn, có công dụng quý báu bấy nhiêu. Đạo Phật là một cái đạo có mục đích đưa người đến chỗ giác ngộ, và vị sáng lập là Đức Thích Ca, một đấng giác ngộ hoàn toàn. Vậy những giới luật, những giáo điều của Đạo Phật tất nhiên là phải có một giá trị, một công dụng quý báu, bổ ích vô cùng cho những ai muốn theo dấu chân của Đức Phật. Chính vì sự quan trọng và lợi ích lớn lao của giới luật như thế, nên Đức Phật đã nhiều lần nhắn nhủ với các hàng đệ tử của Ngài phải nghiêm trì giới luật. Ngài thường dạy: gặp thời không có Phật, hãy lấy giới luật làm thầy. Kinh Phạm Võng cũng có chép: giới sáng như mặt nhật, quý báu như ngọc châu anh lạc. Các vị Bồ Tát đều do trì giới thanh tịnh mà thành chánh giác. Chánh đề. Định nghĩa về trì giới ba la mật. Trì là giữ giới chặt chẽ. Giới là những điều răn dạy, ngăn cấm, những quy luật mà Đức Phật đã chế ra để hướng dẫn các đệ tử của Ngài đi vào con đường chánh và tránh cho họ những hầm sâu hố hiểm mà họ có thể rơi vào trên con đường đi đến quả vị Phật. Vậy trì giới ba la mật là một môn tu để đi đến bờ giác ngộ bằng cách giữ gìn nghiêm chỉnh, trọn vẹn giới luật mà Đức Phật đã răn dạy. Thành phần của giới luật. Căn cơ của chúng sanh không đồng nhau, và sự tu hành của đệ tử Phật cũng có nhiều cách. Vì thế, Đức Phật phải chế ra rất nhiều giới luật và phân ra nhiều loại để áp dụng cho sát với căn cơ và lối tu của mỗi hạng người. Tuy thế, chúng ta có thể phân chia giới luật của Phật ra làm ba phần và hai cấp bậc: giới tại gia cho hàng tiểu thừa, giới xuất gia, giới đạo và tục thông hành Bồ Tát giới cho hàng đại thừa. Giới tại gia. Giới tại gia là những giới dành cho những người chưa xuất gia trong hàng tiểu thừa, tức là những cận sự nam và cận sự nữ, cư sĩ tại gia. Những người này có thể thọ trì từ 1 đến 5 giới, ngũ giới, hay 8 trai giới, bát quan trai. Hai nhỏ, giới xuất gia. Xuất gia gồm có 5 chúng: sa di, sa di ni, thức xoa ma na ni, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Các chúng này cứ tùy theo sự tu hành thấp hay cao, nam hay nữ mà giữ giới nhiều hay ít. Sa di và sa di ni phải giữ 10 giới, thức xoa ma na ni phải giữ 6 điều giới và tập 296 hành giới, tỳ kheo phải giữ 250 giới, tỳ kheo ni phải giữ 348 giới. Giới đạo tục thông hành. Giới đạo tục thông hành chính là giới Bồ Tát. Ấy là giới mà Phật tử tại gia và xuất gia trong hàng đại thừa phải thọ trì. Sau khi đã phát tâm Bồ đề tu Bồ Tát hành để rộng bề làm Phật sự và hóa độ chúng sinh. Phạm vi bài này chỉ nói về đại thừa Bồ Tát giới, và đây là những giới mà người tu hành trì giới ba la mật cần phải biết và giữ cho đúng. Bồ Tát giới gồm có nhiếp luật nghi giới. Người thọ trì nhiếp luật nghi giới là người quyết giữ đúng 10 giới trồng và 48 giới kinh, nghĩa là quyết không làm một việc ác nào cả. Nhiếp thiền pháp giới. Người thọ trì nhiếp thiền pháp giới là người quyết tâm làm tất cả các việc lành. Nhiều ít hữu tình giới. Người thọ trì giới này là người quyết tâm tu hành từ bi, hỷ xả, làm các điều lợi ích cho tất cả chúng sinh, không một loài nào mà chẳng quá độ. Phải trì giới như thế nào mới đúng chánh pháp? Cũng như pháp tu bố thí nói ở bài trước, trì giới ba la mật cũng có hai cách: trì giới sai chánh pháp và trì giới đúng chánh pháp, hay nói theo danh từ nhà Phật là trì giới chấp tướng và trì giới không chấp tướng. Trì giới chấp tướng. Trì giới chấp tướng là trì giới mà chỉ có hình thức bên ngoài, chứ bên trong thì rất nhiễm ô. Chẳng hạn, trì giới vì háo thắng để được người đời khen ngợi, trì giới với một tâm lý tự cao tự đại, cho mình hơn người và khinh dễ người phạm giới, trì giới vì bị ép buộc nên thiếu hoan hỷ mà sanh tâm buồn phiền miễn cưỡng. Trì giới như thế là thiếu thành tâm, là giả dối, đánh lừa mình và người. Trì giới như thế chẳng ích lợi gì, chỉ thêm mất thời giờ và không phải là trì giới ba la mật. Trì giới không chấp tướng. Trì giới không chấp tướng là làm theo đúng vẹn toàn các điều răn cấm mà Đức Phật đã chỉ dạy, không vì danh lợi, không vì háo thắng, không vì bị hoàn cảnh ép buộc mà làm. Trong khi giữ giới, hành giả không hề nghĩ mình giỏi hơn người, không hề chấp nê theo giới luật, khinh dễ người phạm giới. Hành giả chỉ vì thuận theo đức tánh vốn không nhiễm trước mà làm điều lợi ích cho tất cả chúng sinh, và nhìn nhận trì giới là bổn phận của mình, không thể bỏ qua được. Trì giới như thế mới đúng là trì giới ba la mật, công đức sẽ vô lượng vô biên. Công đức trì giới ba la mật. Như trên đã nói, trì giới ba la mật có một hiệu lực rất lớn lao cho việc tu hành của người Phật tử. Phật tử thọ trì giới luật nghiêm trang thanh tịnh thì lúc hiện tiền tâm được thơ thới an vui, không có gì phải ân hận. Đối với làng nước, hành giả được niềm nở kính nhường, nhất là đối với các tín đồ, lúc nào cũng được quan hỷ quý trọng. Trong kiếp vị lai, hành giả chắc chắn sẽ được chứng quả bồ đề, thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Nếu chúng ta đem so sánh pháp môn bố thí với trì giới ba la mật thì sẽ thấy phép trì giới hơn hẳn bố thí một bậc. Người Phật tử có tài thí pháp thí mà không có trì giới thì không thể thành Phật, vì người ấy vừa tạo phước mà cũng vừa gây tội. Do chỗ không trì giới, thành thử gây nghiệp thiện ác xen tạp, đâu có được trọn lành mà mong chứng đến quả thánh. Trái lại, người Phật tử nếu chỉ chăm chú nghiêm trì giới luật thì chắc chắn sẽ thành Phật. Vì sao vậy? Vì trong lúc chuyên tâm trì giới là đã có tài thí và pháp thí hàm xúc rồi. Khi hành giả trì giới được thanh tịnh thì tâm từ bi hỷ xả bủa khắp. Hễ họ thấy kẻ nào làm hạnh tài thí pháp thí cho ai thì liền sanh tâm hoan hỷ tán thành công đức. Như thế tức là người ấy được một phần công đức tùy hỷ bố thí. Hơn nữa, khi hành giả thành thật chuyên trì giới luật, thực hành theo đúng lời Phật dạy, làm gương mẫu cho quần sinh bắt chước, tức là đã thí pháp bằng thân giáo. Còn khi hành giả trì tụng giới luật cho nhập tâm thuần thục, cũng tức là thí pháp bằng khẩu giáo. Xem như thế thì trì giới ba la mật là một pháp môn rất thần diệu, có thể bao gồm cả bố thí lẫn trì giới, chắc chắn sẽ đưa hành giả đến bờ giải thoát. Kết luận: giá trị và công năng của trì giới ba la mật đã được chứng minh một cách rõ ràng, chúng ta không còn nghi ngờ điều gì nữa. Giờ đây chúng ta còn một quyết định dứt khoát là phát tâm dũng mãnh trì giới ba la mật. Sự tu chỉ cốt ở thực hành, dù thông minh tài trí đến đâu, dù thâm hiểu giáo lý đến đâu mà không thực hành thì cũng vô ích. Chúng ta đừng nên quên rằng chữ hành thường đi theo chữ học và chữ tu, học hành tu hành. Đạo Nho cũng có câu: học nhi thời tập chi. Đạo Phật lại dạy một cách mạnh mẽ hơn: tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái đại sách. Nhất là khi đã mang danh Phật tử, đã thọ giới mà không giữ giới thì chẳng khác gì đem giới luật của Phật ra mà phỉ báng, và làm trò cười cho thế nhân. Vậy chúng tôi xin khuyên quý Phật tử, sau khi đã nhận chân giá trị cao quý và lợi ích lớn lao của pháp môn trì giới Ba La Mật, hãy mau mau phát tâm rộng lớn tu hành trì giới này, để chống thoát dòng sinh tử khổ đau, hoằng pháp.
Bài thứ bảy, lục độ tiếp theo. Độ thứ ba, tinh tấn Ba La Mật. Mở đề: ngạn ngữ ta có câu, ăn không lo của kho cũng hết. Thực vậy, dù từng trừng bạc biển mà ăn rồi ngồi không, thì cơ nghiệp cũng có ngày tiêu tan. Đối với người giàu, lười biếng còn như thế, huống hồ đối với người nghèo túng thì lười biếng là một chứng bệnh rất là nguy hiểm. Người làm ruộng không siêng năng cày cấy, bón phân tát nước, thức khuya dậy sớm lo lắng mọi việc, thì đến mùa lúa chắc chắn sẽ bị thất bại, thiếu trước hụt sau, nợ nần chi kéo, cả năm buồn bã. Anh thợ máy hay chị thợ may không siêng năng với nghề nghiệp, lười biếng ăn chơi mãn tháng suốt năm, vì tiền bạc không dư nên phải chấp giả, đến khi đau ốm lại càng khổ vô cùng. Người đi buôn bán không siêng năng thức khuya dậy sớm, mua tảo bán tần thì phải bị lỗ lã thâm thủng nhiều ngày, mang công mắc nợ, nên phải sang tiệm thế đồ gia tài khánh kiệt. Trong đạo cũng vậy, lười biếng là một cái tội. Người học đạo không tinh tấn thức khuya dậy sớm tham thiền, quán tưởng, niệm Phật tụng kinh, không lo hoằng dương chánh pháp, cứ biến nhát qua ngày, tiêu pha của đàn đa thí chủ, như thế mình đã không tự độ thì làm sao độ tha được. Hiện tại không làm lợi ích gì cho đạo, sau khi chết phải trả nợ cho đàn đa thí chủ. Nói chung lại, người lười biếng dù ở ngoài đời hay trong đạo, dù làm việc gì cũng không thành công. Muốn tránh những điều tai hại trên, ta phải tu pháp tinh tấn Ba La Mật. Chánh đề. Định nghĩa: tinh tấn Ba La Mật. Tinh là tinh chuyên, rồng rặc, một việc không có xen tạp. Tấn là tiến tới mãi mãi không dừng, không gián đoạn hay thối lui. Hai chữ tinh tấn nói theo nghĩa thông thường là siêng năng chuyên cần. Theo duy thức học thì tinh tấn là một món trong người, một món thiện tâm sở, không phải thuộc về phần tội ác. Bởi vậy, người siêng năng làm những điều sai quấy như siêng năng đào tượng, khoét vách, cờ bạc rủ chè thì không phải là tinh tấn, mà duy thức học gọi là phóng dật, buông lung. Thành phần của tinh tấn Ba La Mật: tinh tấn ngăn các điều ác đừng sanh, nghĩa là những điều ác từ trước đến giờ mình chưa làm đến thì từ nay về sau cũng phải tinh tấn đừng cho nó phát sinh. Thí dụ như từ hồi nào tới giờ ta không hề sát sinh hại vật, trộm cướp gian dảo, trêu hoa ghẹo nguyệt, nói lời dối trá hung ác và cờ bạc rượu chè vân vân, thì từ đây về sau ta cũng phải tinh tấn thêm lên, cố gắng giữ gìn cho đừng sanh khởi. Tinh tấn diệt cho mau các điều ác đã sanh, nghĩa là những điều ác mà mình đã lỡ làm rồi thì phải tinh tấn diệt trừ cho mau. Thí dụ như ta lỡ tạo những tội ác như tham lam, trộm cướp, đa mê sắc dục, giận dữ kiêu căng, thì đây ta phải tinh tấn đừng cho nó tăng trưởng thêm nữa, mà trái lại phải diệt trừ cho chóng. Tinh tấn làm cho các điều lành phát sinh, nghĩa là từ trước đến nay có những điều lành ta chưa thực hiện được thì đây ta phải tinh tấn để cho nó phát hiện ra trong hành động. Thí dụ lâu nay ta chưa làm những việc từ thiện xã hội, bỏ công bỏ của ra cứu giúp người nghèo đói tật nguyền, hay ta chưa quy y thọ giới, ăn chay niệm Phật, học đạo nghe kinh vân vân, thì từ ngày hôm nay ta phải tinh tấn làm cho các điều lành này được phát sanh. Tinh tấn làm cho các điều lành tăng trưởng, nghĩa là các điều lành đã được phát sanh rồi, nay ta phải tinh tấn làm cho nó tăng trưởng hơn nữa. Thí dụ ta đã làm các việc từ thiện rồi, nay ta cần làm thêm nữa, hay ta đã quy y rồi, bây giờ phải tinh tấn phát nguyện trì giới. Nếu ta đã thọ ngũ giới rồi, bây giờ phải tinh tấn tu bát quan trai. Tóm lại, tất cả việc lành từ ngoài đời cho đến trong đạo, mình đã làm thì phải tinh tấn làm sao cho mỗi ngày được phát triển. Phải tinh tấn như thế nào mới đúng chánh pháp? Tinh tấn cũng như bố thí và trì giới đều có hai phương diện. Tinh tấn có chắc tướng, có người trước mặt mọi người thì rất tinh tấn, lăng xăng làm việc này việc khác, tỏ ra cần mẫn chăm chỉ để được tiếng khen. Nhưng khi không ai dòm ngó thì lại rất giải đãi, có người vì sợ người trên la rầy quở phạt mà tinh tấn, nhưng khi được tự do không ai kiểm soát thì lại buông lung. Có người tinh tấn với một tâm lý háo thắng, quyết hơn người để tự cao tự đại. Tinh tấn với một dụng tâm không trong sạch, như vì danh, vì lợi, vì sợ, vì kiêu căng, vân vân, đều là tinh tấn chấp tướng, không đúng là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn không chấp tướng. Tinh tấn không chấp tướng tức là tinh tấn một cách chân thành, không vì dục vọng mà chính vì mình nhiều tội lỗi nên quyết tâm sửa chữa, thấy mình cần phải thoát ra khỏi luân hồi nên phải gấp rút chuyên cần tu luyện. Người tinh tấn không chấp tướng thì dù ở giữa đám đông người hay là ở một mình, dù có người nhắc nhở kiểm soát hay không, dù đạt được quả vị cao hay thấp vân vân, cũng không bao giờ thay đổi ý chí và thái độ quyết tiến của mình, mà mục đích là giải thoát mình và người ra khỏi cảnh khổ sanh tử luân hồi. Công đức của tinh tấn ba la mật. Trong tất cả sự nghiệp vĩ đại ở đời hay kết quả dễ dàng trong đạo, cái bí quyết duy nhất để thành công là pháp tinh tấn. Tinh tấn như là chất dầu xăng làm cho chiếc xe hơi chạy, động cơ dù tốt, người lái dù giỏi, con đường dù bằng phẳng, mục đích dù gần mà không có dầu xăng thì chiếc xe vẫn ở nguyên một chỗ. Cho nên câu nói cuối cùng của Đức Phật Thích Ca với các đệ tử trước khi nhập diệt là: hỡi các ngươi, hãy tinh tấn lên để giải thoát. Người thọ trì tam quy, tinh tấn giữ năm giới và làm các điều phước thiện thì sẽ được sanh lại làm nhân đạo, phúc thọ song toàn. Người tinh tấn tu thập thiện và tu tứ thiền bát định thì sẽ sanh về cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Người thấy các khổ sanh lòng nhàm chán cảnh đời, quyết tâm dứt trừ các phiền não. Tinh tấn tu 37 phẩm trợ đạo, kết quả sẽ chứng được 4 quả thanh văn. Người quán thấy 12 nhân duyên là nguồn gốc của nhiều kiếp sanh tử luân hồi, tinh tấn tu hành, quyết đoạn trừ 12 nhân duyên sẽ thành quả duyên giác. Các vị Bồ Tát xứng theo tự tánh vô tham của mình, tinh tấn tu pháp bố thí ba la mật, xứng theo tự tánh vô sân, tinh tấn tu pháp nhẫn nhục ba la mật, xứng theo tự tánh vô si, tinh tấn tu pháp trí huệ ba la mật, xứng theo tự tánh thanh tịnh, tinh tấn tu pháp trì giới ba la mật, xứng theo tự tánh tịch tịnh, tinh tấn tu pháp thiền định ba la mật. Tóm lại, các vị Bồ Tát trong khi tu, vì xứng với thể tánh chân tâm của mình mà tu pháp lục độ, không chấp ở nơi ngã, tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, không thấy có mình, có người, có năng sở, bỉ thử, thì khi nhân hạnh Bồ Tát được viên mãn sẽ thành quả Phật. Xem thế đủ biết công đức của tinh tấn lớn lao biết chừng nào. Tu pháp môn nào cũng vậy, hễ có tinh tấn mới có hiệu quả, không tinh tấn thì hoàn toàn thất bại. Kết luận, giá trị và lợi ích của tinh tấn không thể nghĩ bàn. Vậy trong khi làm việc, đời cũng như việc đạo, chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn đức tin tấn, như người tài xế chuẩn bị xăng dớt trước khi làm những cuộc hành trình xa xôi. Nếu chúng ta không luyện được đức tin tấn, không chiến thắng được tánh giải đãi buông lung, thì chúng ta hãy cân nhắc rằng công việc mà chúng ta sắp làm sẽ hoàn toàn thất bại. Công việc tu hành đi từ bờ mê đến bến ngộ, đường dài vun trùng vạn dặm, trải bao bão táp mưa sa. Nếu không có được đức tinh tấn với cái bùa hộ mệnh và bí quyết tiến thủ, thì chúng ta chỉ quanh quẩn mãi trong biển sanh tử luân hồi. Một lần nữa, hãy nghe lời Đức Bổn Sư dạy còn văng vẳng bên tai: hỡi các ngươi, hãy tinh tấn lên để giải thoát. Hoằng pháp. Bài thứ bảy tiếp theo, độ thứ tư, nhẫn nhục ba la mật. Mở đề. Kinh Hoa Nghiêm có nói: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chứng môn khai. Một niệm lòng sân hận nổi lên thì trăm ngàn muôn ức cửa nghiệp chướng đều mở ra. Thật vậy, lắm người vì một phút không dằn được cơn tức giận mà đánh đập vợ con đến tàn tật, đốt phá của cải quý báu của ông cha để lại, rồi phải ân hận suốt đời. Lắm lúc vì không làm chủ được tánh nóng nảy mà tình cốt nhục phải chia ly, nghĩa vợ chồng phải phân rẽ, bạn chí thân trở thành kẻ oán thù. Người học đạo cũng vậy, nếu gặp nghịch cảnh không nhẫn nhịn được, thối chí nản lòng, đôi khi phải bị đọa đày. Như ông Độc Giác Thiên Nhân, vì một niệm sân hận không nhẫn được mà phải bị mất cả năm pháp thần thông. Ông Quốc Đầu Lam Phất, vì sân hận mà phải đọa làm loài phi ly trùng, chồn bay. Nên sách có nói: nhất sân chi quả năng thiêu dạng, khoảnh công đức chi sơn. Nghĩa là một đốm lửa sân có thể đốt tan muôn mẫu rừng công đức. Vậy muốn trừ sân hận một cách có hiệu quả, phải tu pháp nhẫn nhục ba la mật. Chánh đề. Định nghĩa nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn là nhịn, chịu đựng những cảnh trái mắt nghịch lòng. Nhục là điều sỉ nhục, điều xấu hổ, làm tổn thương đến lòng tự ái của mình. Nhẫn nhục ba la mật là nhẫn nhục đến chỗ cùng tột, không còn ai có thể nhẫn nhục hơn thế nữa. Thành phần của nhẫn nhục ba la mật: thân nhẫn, đối với nghịch cảnh như nắng mưa, nóng lạnh, đói khát, đau ốm, hoặc bị người đánh đập, hành hạ, làm bức não nơi thân, mình cũng cam chịu, không phàn nàn khi chống cự lại. Đây là sự chịu đựng về phần thể xác. Khẩu nhẫn, thân đã nhẫn chịu, không chống lại người, mà miệng cũng không thốt ra những lời nguyền rủa độc ác trước những lời mạ nhục chua cay, mắng nhiếc tồi tệ hay đánh đập tàn nhẫn. Ý nhẫn, nhẫn nhục cả trong tâm, không căm hờn, không oán giận, không nổi lên ý phản đối những tư tưởng hắc ám để trả thù. Trong ba thứ nhẫn này, ý nhẫn là khó nhất và quan trọng nhất. Có nhiều khi thân có thể chịu đựng được cực hình, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm nguyền rủa. Thêm một tầng nữa, miệng tuy không thốt ra những lời phản đối, nguyền rủa, nhưng ý vẫn ngấm ngầm phản đối và tức giận vẫn đốt cháy tim gan. Đến khi tâm ý cũng không ngấm ngầm nổi dậy phản đối, sự tức giận lắng xuống tận đáy lòng, đứng trước mọi nghịch cảnh lòng vẫn phẳng lặng như không, thì nhẫn nhục mới thật là hoàn toàn. Nếu bên trong mà chưa nhẫn được thì thế nào giận dữ cũng có ngày xuất hiện ra trong lời nói và hành động. Phải nhẫn nhục như thế nào mới đúng chánh pháp? Nhẫn nhục có chấp tướng: nhẫn nhục vì sợ quyền thế, nhẫn nhục vì đang nằm trong hoàn cảnh bất lợi chưa thể trả thù được, nhẫn nhục để mong cầu được người khen hay được chức trọng quyền cao, nhẫn nhục vì khinh bỉ đối thủ, hay tự cho mình cao hơn người, không thèm chấp nê, phản đối. Nhẫn nhục như thế là nhẫn nhục chấp tướng, vì còn do dục vọng, tham, sân, si, mạn thúc đẩy, chưa phải là nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục không chấp tướng, người tu hành nhẫn nhục ba la mật trước hết phải do ý muốn diệt trừ lòng sân hận, kiêu mạn, tật đố, tự ái, tham lam. Nếu có người chửi mắng, mình phải bình tĩnh tự nghĩ rằng ta có làm điều gì sái quấy không? Nếu có, thì ta bị sỉ nhục là phải, ta nên cảm ơn người. Nếu ta trong trắng, thì những lời sỉ nhục ấy có dính líu gì đến ta đâu, mà phải khổ tâm nghĩ đến. Hơn nữa, người tu nhẫn nhục còn nhắm mục đích trau dồi lòng từ bi và hỷ xả. Ta nhẫn nhục không oán giận, không trả thù, làm gì ta thương người. Ta muốn xem mọi người như thân thuộc anh em. Ta nhẫn nhục vì ta không muốn cuộc đời là một đấu trường, một bãi giếng, một lò lửa của sân hận đốt thiêu tất cả. Chúng ta hãy tập cho được nhẫn nhục như ông Purna trong câu chuyện sau đây. Khi Phật còn tại thế, một đệ tử của Phật, ông Purna xin Phật đi qua truyền đạo tại xứ Choronaparanta, là một xứ có tiếng rất hung ác. Phật hỏi ông Purna: ông đã phát nguyện đem đạo pháp của ta đến truyền bá cho dân xứ ấy, nhưng nếu họ không nghe, lại còn dùng lời hung ác mắng chửi ông, thì ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là người tốt, vì họ không dùng cây đánh đập con hay lấy đá ném con. Phật hỏi tiếp: nếu họ lấy cây đánh ông hay dùng đá ném ông thì ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ vẫn còn lòng nhân, vì họ không chém giết hay đập con đến chết. Phật lại hỏi: nếu họ chém giết hoặc đánh chết ông thì ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là ân nhân của con, vì nhờ họ mà con thoát được thân đau khổ, bỏ được bọc túi ta, từ biệt đời sống khốn nạn này. Đức Phật khen: hay lắm, ông nhẫn nhục được như vậy thì mới có thể qua xứ ấy truyền đạo được. Ông Purna qua xứ Choronaparanta truyền đạo không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều quy đầu Phật pháp cả. Nhẫn nhục như ông Purna mới thật đúng là nhẫn nhục ba la mật, nghĩa là nhẫn từ ngoài thân đến trong tâm, nhẫn mà không thấy mình nhẫn và cảnh nhục để nhẫn. Công đức của pháp nhẫn nhục ba la mật. Như đoạn mở đầu đã nói, lửa sân hận có thể đốt thiêu tất cả những gì quý báu mà loài người đã xây dựng được trên thế giới này. Lửa sân hận chỉ có thể bị dập tắt bằng nước nhẫn nhục ba la mật. Không nhẫn nhục thì gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. Có nhẫn nhục thì gia đình sum họp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, đồng bào đoàn kết, thế giới hòa bình. Riêng đối với bản thân không nhẫn nhục thì lửa giận thiêu đốt lòng mình và dục vọng hoành hành, sự nghiệp tiêu tan, mọi người xa lánh, đạo quả khó tròn. Có nhẫn nhục thì lòng từ chan chứa, thanh tịnh tràn lan, sự nghiệp dâng cao, người người quý trọng, đạo quả viên thành. Vì nhận thấy công đức lớn lao và quý báu của nhẫn nhục, cho nên cổ nhân đã có nhắn nhủ với người đời một cách mạnh mẽ như sau: nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận, nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn quả nhất tề tiêu, mặc mặc mặc, vô hạn thần tiên tùng thử đắc, hư hư hư, cái thế công danh bất tự do. Nghĩa là nhẫn nhẫn nhẫn, thân nhẫn, miệng nhẫn, tâm nhẫn thì những điều trái chủ quan gia từ đây dứt hết. Nhịn nhịn nhịn, thân nhịn, miệng nhịn, tâm nhịn thì ngàn tai muôn quả đồng thời tiêu. Nín nín nín, thân nín, miệng nín, tâm nín thì cảnh giới thần tiên vô hạn cũng do đây mà được. Thôi thôi thôi, thân, miệng, tâm đều thôi thì những công danh cái thế không còn tự do. Kết luận, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa giá trị và công đức lớn lao quý báu của nhẫn nhục. giờ đây chúng ta chỉ còn quyết tâm thực hành nghi pháp môn này, nhất là đối với Phật tử nào đã nhiều lần bị lửa giận tàn phá tâm can, gia đình và sự nghiệp của mình, hãy mau mau tu tập pháp nhẫn nhục này, đừng để phải ăn năn hối tiếc và khổ đau thêm một lần nữa vì lửa nóng giận. Kẻ tu hành lại càng gấp rút thực hành pháp môn này, không có gì tai hại cho sự nghiệp tu hành của mình và làm cho người chung quanh khinh lờn xa lánh bằng sự nóng giận cọc cằn nơi một kẻ xuất gia cầu đạo. Dù những người ấy có tinh thông kinh điển bao nhiêu, tu hành bao nhiêu, mà khi thấy nét mặt họ đỏ gay, giọng nói họ quát tháo, cử chỉ họ mất tự chủ, thì người chung quanh không còn tin tưởng ở sự tu hành của họ nữa. Vì sự nóng giận tố cáo họ một cách hùng hồn, chúng tôi tưởng không cần phải nói nhiều hơn nữa về những tai hại của giận dữ, vì chắc rằng những ai đã có lần giận dữ cũng đã thấy rõ như thế rồi. Để kết luận bài này, chúng tôi chân thành cầu mong cho mọi người cùng chúng tôi đều thực hành pháp môn nhẫn nhục này một cách có hiệu quả để cõi đời thêm phần an lạc. Hoằng pháp.
Bài thứ 8, lục độ tiếp theo. Độ thứ 5, thiền định ba la mật. A Lớn mở đề: kẻ tu hành muốn đến bờ giải thoát hoàn toàn cần phải tu cả phước lẫn huệ. Trong bốn độ trước của lục độ mà chúng ta đã học chỉ nói về tu phước, trong hai độ cuối cùng là thiền định và trí huệ chúng ta sẽ học về tu huệ. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu tính cách quan trọng và giá trị của thiền định. Bề lớn, chánh đề. Mộc La Mã, định nghĩa thiền định ba la mật. Thiền định là gì? Thiền phiên âm theo tiếng Phạn là thiền na, xưa dịch là tư duy. Nay các học giả dịch là tỉnh lự. Tu tư duy có nghĩa là tu tập bằng phương pháp suy nghiệm, nghiên tâm và suy cứu về những đối tượng của tâm thức. Tỉnh lự có nghĩa là dùng tâm thể chán lặng để thẩm sát các vấn đề đạo pháp. Còn chữ định phiên âm theo tiếng Phạn là tam muội samadhi, có nghĩa là tập trung tâm ý vào một đối tượng duy nhất, không để cho tâm ý tán loạn. Hợp hai chữ thiền và định lại, ta có một định nghĩa chung: tập trung tâm ý vào một đối tượng duy nhất, không cho tán loạn, để tâm thể được vắng lặng và cho tâm dụng được mạnh mẽ, hầu quan sát và suy nghiệm chân lý. Hai La Mã, các loại thiền định. Thiền định có thể gọi là một trạng thái của tâm lý, trạng thái ấy gọi là trạng thái tỉnh lự. Song ở dục giới, tâm lý không thể có được trạng thái ấy, vì nó chỉ phát hiện ở sắc giới và vô sắc giới. Rõ hơn nữa là thiền thuộc về sắc giới và định thuộc về vô sắc giới. Ở mỗi giới, thiền và định đều phân làm bốn cấp bậc, từ thấp lên cao, cho nên có danh từ là tứ thiền và tứ định. Tứ thiền và tứ định này tuy là kết quả của công phu tu tập thiền định hay gieo trồng thiện căn, nhưng cũng là chung cho cả Phật pháp, cả thế gian pháp, cả thánh cả phàm. Nói rõ hơn là dù theo phương pháp đạo Phật hay phương pháp nào, nếu có đường lối, có công phu thì đều có thể đạt đến tứ thiền và tứ định, nhưng đây cũng chỉ là thế gian pháp mà thôi. Còn nói về pháp định của chư Phật, Bồ Tát và A-la-hán thì khác. Đó là thiền định thuộc xuất thế gian pháp, không thể phát hiện trong phạm vi dục giới, sắc giới và vô sắc giới được. Muốn đạt đến trạng thái tỉnh lự của các bậc ấy, người ta phải đạt đến sự thoát ly tam giới. Còn lẫn quẩn trong tam giới thì tâm ý chỉ có thể đạt đến tứ định là cùng. Muốn có được tứ thiền và tứ định, chỉ phải thoát ly và đoạn diệt phiền não ở dục giới. Nhưng nếu muốn đạt các pháp định vô lậu thì phải diệt trừ tất cả phiền não của vô sắc giới. Trước khi mong đến được định vô lậu, phải cần đến thiền, bởi vì thiền là căn bản của định. Có được ngũ nhãn, lục thông cũng nhờ thiền. Vả lại, thiền có công dụng thẩm sát nghiên cứu. Nếu muốn quan niệm chân lý, tất phải nhờ đến thiền. Do đó, thiền là pháp tối yếu cho kẻ học đạo. Đứng về phương diện các trình độ của thiền, kinh sách có dạy như sau. 1. Thế gian thiền. Thiền này có hai loại: căn bản vị thiền và căn bản tịnh thiền. Căn bản vị thiền gồm có 12 phẩm, phân làm 3: tứ thiền, tứ vô lượng và tứ không. Người phàm chán cảnh tán loạn của dục giới thì tu tứ thiền. Người muốn tạo phước lớn thì tu tứ vô lượng. Kẻ nhàm chán cảnh sắc giới chật hẹp thì tu tứ không. Vì 12 phẩm thiền này có thể làm căn bản cho thiền pháp xuất thế gian, nên gọi là căn bản thiền. Với lại, an trú trong 12 phẩm ấy, người tu thiền còn ưa thích cảm giác lạc thọ của thiền, nên gọi là căn bản vị thiền. Căn bản tịnh thiền phân làm hai: lục diệu môn và thập lục đặc thắng. Ai có huệ tánh nhiều thì tu lục diệu môn, kẻ nào có định tánh nhiều thì tu thập lục đặc thắng. Những ai có huệ tánh và định tánh đều nhau thì có thể tu cả hai loại, vì người ta có thể căn cứ vào pháp thiền này để phát sinh vô lậu trí, không phải chỉ thuần hữu lậu như ở căn bản vị thiền, nên gọi là căn bản tịnh thiền. Tuy nhiên, cả hai loại đều chỉ là thế gian thiền mà thôi, vì trước thời Phật giáng thế, phép thiền này đã có. 2. Xuất thế gian thiền. Pháp thiền này là của bậc xuất thế, có bốn thứ thiền quán: cửu tướng quán, bát bối xã quán, bát thắng xứ quán và thập nhất thiết xứ quán. Tu bốn thứ thiền quán này tuy là lấy các pháp hữu vi làm đối tượng suy nghiệm, nhưng có thể đi đến kết quả ly dục, phát sinh vô lậu trí, nên gọi là xuất thế gian thiền. 3. Xuất thế gian thượng thượng thiền. Đây là pháp thiền cao tột của các bậc đại nhân. Kinh Địa Trì có giải về chín môn đại thiền này như sau. 1 là tự tánh thiền, nghĩa là quán sát thật tướng của tự tâm, không cần lấy đối tượng ngoại cảnh. 2 là nhất thiết thiền, có công năng tự hành và quá tha.